Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, tập 38. Một lá thư gửi khắp. Lời lẽ tuy vụng về chất phát, nhưng nghĩa vốn lấy từ kinh Phật. Nếu chịu hành theo, lợi lạc vô cùng. Năm Dân Quốc 21, 1932. Pháp môn Tịnh Độ, độ khắp ba căn, lợi động tròn thâu, chính là đại pháp đệ đức Như Lai, phổ độ hết thảy thượng thánh hạ phàm, khiến cho họ liễu sanh tử ngay trong một đời này. Đối với pháp này, chẳng tin, chẳng tu, chẳng đáng buồn ư? Pháp môn này lấy ba pháp tính, nguyện, hạnh làm tông. Tính là tin thế giới chúng ta đây là khổ, tình thế giới cực lạc là vui. Tình ta là nghiệp lực phàm phu, quyết định chẳng thể cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân hồng liệu sanh thoát tử. Tình A-di-đà Phật có đại thề nguyện, nếu có chúng sanh niệm danh hiệu Phật cầu sanh cõi Phật, người ấy lúc mạng chung Phật ắt rủ lòng từ tiếp dẫn sanh về Tây Phương. Nguyện là nguyện mau thoát lìa thế giới khổ sở này, nguyện mau vàng sanh thế giới cực lạc kia. Hạnh là chí thành khẩn thiết thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thời thời khắc khắc chớ để tạm quên. Sáng tối đối trước Phật lệ bái trì tụng, tùy theo bản thân rảnh rỗi hay bận biểu mà lập một khóa trình. Ngoài ra, trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi và làm những chuyện chẳng phải dùng đến tâm thì đều khéo niệm. Lúc ngủ nên niệm thầm, chẳng nên niệm ra tiếng. Chỉ nên niệm bốn chữ A-di-đà Phật để khỏi bị nhiều chữ khó niệm. Nếu áo mũ không chỉnh tề, hoặc đang lúc rửa ráy, đại tiểu tiện, hoặc đến chỗ không sạch sẽ, đều nên niệm thầm. Niệm thầm có cùng một công đức như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng không hợp lễ. Bất luận niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng, niệm kim cang, tức là niệm có tiếng nhưng người bên cạnh không nghe được. Niệm thầm trong tâm đều phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ trong tâm. Miệng niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Như thế thì tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, vọng tưởng dần dần dứt, Phật niệm dần dần thuần, công đức rất lớn. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức. Từ tâm không giết, tức là nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết. Tu thập thiện nghiệp, tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng chẳng nói dối, thiêu dệt, nói đôi chiều, nói lời ác. Tâm chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Lại còn phải cha nhân từ, con hiếu thuận, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, nghiêm túc tận hết bổn phận của chính mình. Chẳng cần biết người khác có tròn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn tròn hết phần ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội tròn hết tình nghĩa, tận hết bổn phận thì gọi là thiện nhân. Thiện nhân niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung sẽ được vãng sanh, bởi tâm hợp với Phật nên cảm được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thường niệm Phật nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh. Do từ tâm phát sanh chướng ngại, Phật cũng không có cách nào rủ lòng từ tiếp dẫn được. Lại phải nên khuyên cha mẹ, anh em, chị em, thê thiếp, con cái, xóm làng, thân hữu đều cùng thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày nếu niệm 1.000 câu Phật hiệu thì niệm 5.000 câu Quán Âm, nhiều hay ít chiếu theo đây mà gia giảm. Bởi chuyện này lợi ích rất lớn, nỡ nào để người sanh ra ta và quyến thuộc của ta cũng như thân hữu chẳng được hưởng lợi ích này hay sao? Huống chi hiện tại đang là lúc cõi đời hoạn nạn lớn lao, tai họa xảy đến không cách gì đối phó được. Nếu thường niệm Phật và niệm Quán Âm, chắc chắn được Phật từ che chở, gặp dữ hóa lành. Dẫu không tai nạn cũng được nghiệp tiêu, chí rằng chướng tận phước tăng. Huống chi khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là thành tựu cho kẻ phàm phu thành Phật, công đức rất lớn. Dùng công đức này hồi hướng vạn sanh, ắt được mãn nguyện. Phàm tụng kinh, trì chú, lệ bái, sám hối và cứu tai nạn, giúp kẻ nghèo, mọi thứ công đức từ thiện đều phải hồi hướng vạn sanh Tây Phương, trở nên cầu phước báo như thiên trong đời sau. Hệ có tâm ấy sẽ chẳng có phần vạn sanh. Hệ sanh tử chưa giải quyết xong, phước càng lớn, ác nghiệp càng nặng. Hệ sanh lần nữa khó khỏi đọa trong 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu muốn lại được thân người, lại được gặp pháp môn tịnh độ, liệu thoát ngay trong một đời, khó như lên trời. Phật dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương là để có người liệu thoát sanh tử ngay trong đời này. Nếu cầu phước báo nhân thiên đời sau thì trái nghịch lời Phật dạy, giống như đem một viên bảo châu vô giá trong khắp cõi đời đổi lấy một thể đường để ăn, chẳng đáng tiếc ư? Người ngu niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, cầu phước báo nhân thiên đời sau thì cũng chẳng khác gì. Người niệm Phật chẳng được làm tu con đường tham cứu của nhà thiền, bởi người tham cứu chẳng chú trọng nơi tính nguyện cầu sanh. Dẫu có niệm Phật cũng chỉ chú trọng kháng câu người niệm Phật là ai, để cầu khai ngộ mà thôi. Nếu sanh Tây Phương thì không một ai chẳng khai ngộ. Nếu khai ngộ mà hoặc nghiệp hết sạch thì có thể liễu sanh tử. Nếu hoặc nghiệp chưa hết sẽ chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Là do không có tín nguyện nên chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Tự lực lẫn Phật lực cả hai đều không nhờ cậy được, muốn thoát luân hồi há có được chăng? Phải biết pháp thân Bồ Tát lúc chưa thành Phật đều phải cậy vào oai lực của Phật, huống chi nghiệp lực phàm phu phí công bằng chuyện tự lực, chẳng cậy Phật lực ư? Lời lẽ tuy cao siêu nhưng hành thật hèn tệ. Phật lực tự lực lớn nhỏ nào phải chỉ khác biệt như trời với vật. Nguyện đồng nhân đều hiểu nghĩa này. Người niệm Phật chớ nên bắt chước kẻ ngu làm những vật sự như hoàng thọ sanh, gửi kho, vân vân. Bởi chuyện hoàng thọ sanh chẳng phát xuất từ kinh Phật mà do người đời sau ngụy tạo. Gửi kho là nguyện chết đi làm quỷ, chuẩn bị sẵn tiền tiêu dùng trong quỷ đạo. Đã có tâm nguyện làm quỷ sẽ khó thể vạn sanh. Nếu chưa làm hãy chớ có làm, nếu chót đã làm hãy bấm rõ cùng Phật. Đệ tử tên là chỉ cầu vạn sanh, tiền trước kia gửi kho nơi cõi âm đều dùng chẳng tế cô hồn hết thì mới chẳng gây chứng ngại cho việc vạn sanh. Phàm những kinh như Thọ Sanh, Tiết Bồn, Thái Dương, Thái Âm, Nhãn Quang, Táo Vương, Thai Cốt, Phân Châu, Diều Sa, vân vân đều do những kẻ lầm lạc ngụy tào chớ nên niệm. Kẻ ngu chẳng biết niệm kinh Đại Thừa, tức là các kinh A Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Tâm Kinh, Kim Cang, Dược Sư, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, vân vân. Ngã lòng tin theo các thứ ngụy kinh, ngụy tạo, mù quáng ấy, ắt phải làm những chuyện hoàng thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ mới an tâm được. Có người hiểu lý, nói những kinh ấy là ngụy tạo cũng chẳng chịu tin. Phải biết làm Phật sự thì chỉ có niệm Phật là công đức lớn nhất. Nên dùng tiền làm chuyện hoàng thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ, để thỉnh vị tăng có chánh niệm niệm Phật thì lợi ích lớn lắm. Người niệm Phật nên ăn chay trường, nếu như chưa thể thì nên giữ lục chay hoặc thập chay mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là lục chay, thêm vào ngày mùng 1, 18, 24, 28 thì thành thập chay. Gặp tháng thiếu thì ăn lên trước đó một ngày. Lại còn tháng giêng, tháng năm, tháng chín là ba tháng chay, nên ăn chay trường làm các công đức. Từ giấm dừng đến vĩnh viện dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, đừng sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện các tường, tức là tốt lành, may mắn. Nếu hằng ngày sát sanh thì nhà ấy liền trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tụ hội chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm. Do vậy phải kiêng sát sanh trong nhà. Người niệm Phật nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nhưng muốn cho cha mẹ lúc lâm chung quyết định vạn sanh Tây Phương mà không nói sẵn cho quyến thuộc biết về việc chờ niệm lâm chung và lợi hại của việc phô trương mù quáng và khóc lóc sẽ chẳng thấy được. Vì vậy, muốn cho cha mẹ khi lâm chung được hưởng sự lợi ích do quyến thuộc chờ niệm, chẳng bị cái hại phá hoại chánh niệm, nhưng lúc thường ngày không nói cho họ biết sự lợi ích của việc niệm Phật, khiến cho ai nấy đều thường niệm sẽ không thể được. Như thế chẳng những có ích cho cha mẹ mà thật sự còn có ích cho những quyến thuộc hiện đời, con cháu đời sau. Lâm chung chờ niệm, bất luận già trẻ đều nên như vậy. Xem cuốn Sức Chung Tăng Lương sẽ tự biết. Thượng Hải Phật Học, Thư Cục Chùa Bảo Quốc ở Tô Châu đều có bán cuốn ấy. Nữ nhân khi sanh nở thường đau đớn chẳng kham nổi, nếu mấy ngày chưa sanh rất có thể bị mất màng. Lại có người sanh xong bị băng huyết, đủ mọi nỗi nguy hiểm, và con cái mắc chứng kinh phong chậm hay gấp, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Nếu nhầm lúc sắp sanh, hãy chí thành khẩn thiết niệm ra tiếng rõ ràng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chớ nên niệm thầm trong tâm. Bởi niệm thầm tâm lực nhỏ nên cảm ứng cũng nhỏ. Lại do lúc ấy dùng sức đẩy đứa con ra, nếu thầm niệm thì rất có thể do bế khí mà thành bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết niệm, chắc chắn chẳng bị đau đớn, khó sanh và băng huyết sau khi sanh, đứa con mắc các chứng kinh phong, vân vân. Dẫu cho khó sanh đến tột bậc, người đã sắp chết, hãy nên dạy sản phụ ấy và những người chăm sóc chung quanh đều cùng niệm Quán Thế Âm ra tiếng. Người nhà dẫu ở phòng khác cũng đều có thể niệm. Chắc chắn công phu chưa đến một khắc liền được an nhiên sanh nở. Ngoài đạo chẳng hiểu lý, chấp chết vào một pháp cung kính, chẳng biết căn cứ vào sự để luận lý, đến nỗi những bà cụ niệm Phật coi sinh nở là chuyện đáng sợ. Dẫu là con gái ruột, con dâu cũng chẳng dám nhìn đến, huống là dám dạy họ niệm Quán Âm ư? Phải biết Bồ Tát mang tâm cứu khổ, lúc sắp sanh tuy lõa lồ bất tình, nhưng là chuyện không thể nào tránh được, chứ không phải là do cố ý luân tuồng. Chẳng những niệm Quán Âm khi ấy không có tội lỗi gì, mà lại còn gieo được đại thiện căn cho cả mẹ lẫn con. Nghĩa này Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là ý kiến ức đoán của tôi. Chẳng qua tôi chỉ đề xướng mà thôi. Kinh Dược Sư nói về thệ nguyện công đức Phật Dược Sư, cho nên dạy niệm Phật Dược Sư. Nhưng danh hiệu Quán Âm ai nấy đều biết, cho nên bất tất phải niệm Phật Dược Sư, cứ niệm Quán Âm cũng được. Nữ nhân từ 12, 13 tuổi cho đến 48, 49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ nói trong lúc có kinh không được lễ bái trì tùng, lời ấy chẳng thông tình lý. Người có kinh ngắn ngày thì 2-3 ngày là hết, có người kéo dài đến 6-7 ngày mới hết. Người tu trì ác phải niệm niệm không gián đoạn, lẽ đâu vì một tật nhỏ trời xanh ấy để rồi bỏ bê việc tu trì ư? Nay tôi nói trong lúc có kinh chỉ nên lễ bái ít hơn, tức là nên ít lễ bái, chứ không phải là tuyệt đối chẳng được làm lễ. Niệm Phật tụng kinh đều theo như lệ thường, nên thường thay vải dơ, tức là băng vệ sinh. Nếu tay sờ vào vải dơ hãy nên rửa sạch, chứ dùng tay đã chạm đồ dơ để lật kinh và thắp hương. Phật pháp thì pháp nào cũng viên thông, ngoài đạo chỉ chấp vào lý ngoài rìa. Người đời đa phần chỉ tin lời ngoại đạo, chẳng biết đến chánh lý trong Phật pháp. Vì thế khiến cho hết thảy đồng nhân chẳng thấy được nhuần thấm lợi ích nơi pháp. Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rồng sâu theo tiếng cứu khổ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đao binh, nước, lửa, đói kém, sâu rầy, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lục lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân hãm hại, vân vân, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có xương niệm, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện thời. Bởi lẽ Phật, Bồ Tát đều là thành tựu thiện niệm cho người, chẳng chẳng thành tựu ác niệm cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc muốn niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình, thì quyết định không được cảm ứng, chớ có dây lên cái tâm điên đạo ấy. Niệm Phật khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp. Có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy, hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác làm bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi, thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sanh ganh ghét, liền thành ra tâm hành tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành, hãy nên thống thiết răn dè. Chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng buôn danh chuốc dự, tâm hành ấy quả thật bị thiên địa quý thần đều cùng ghét. Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chí lý, tức là lý tột cùng, hoặc chẳng hiếu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh miệt chồng, nuông chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vợ trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước, chẳng biết những điều ấy quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là pháp vun bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này do tu tập tịnh nghiệp chắc chắn, danh dự ngày càng cao, phước tăng, tuổi thọ lâu dài, lâm chung được Phật tiếp dẫn lên thẳng chính phẩm sen. Phải biết có nhân chắc chắn có quả. Nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính từ ái, sẽ tự hưởng cái quả hiếu kính từ ái. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn tự hại mình. Vì thế phải tận hết chức phận của chính mình để mong Phật trời cùng soi xét. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết liền dạy cho chúng đạo, hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ và những sự nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời, đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát. Khởi lên một niềm bất chánh, làm một chuyện bất chánh, đã sớm bị trời, đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát thấy biết tường tận, như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu, không thể trốn tránh được. Ngõ hầu chúng nó biết kiêng sợ, gắng làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tôi tớ trẻ nhỏ, cũng chẳng được phép đánh chửi. Vậy chúng nó tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiết giấy có viết chữ, yêu tiết ngũ cốc, y phục, đồ đạc, thương tiết che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên nếu không thành hạng tầm thường thì cũng thành phường trộm cướp, lúc ấy có hối cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói: dạy con từ thổ còn thơ, dạy vợ từ thổ ban sơ mới về. Bởi lẽ do huân tập sẽ trở thành bản tánh, nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay loạn đều bắt nguồn từ đây. Chớ nghĩ lão tăng nói chuyện viển vông, không quan hệ khẩn yếu chi. Quan đã già rồi, tinh thần ngày càng suy yếu, không có sức trả lời thư gửi đến. Chỉ vì đường bưu điện thuận tiện, khiến cho xa gần nghe lầm hư danh, thường gửi thư đến hỏi mãi. Nếu nhất loạt chẳng phúc đáp, cũng cảm thấy phụ lòng người hỏi đến. Nếu phúc đáp từng thư một, thật chẳng có đủ tinh thần làm như vậy. Vì thế cho in bức thư dài này, phàm những gì liên quan đến chuyện tu trì và đạo lập thân, sự thế, thờ cha mẹ, dạy con, đều nói đại lược. Sau này có ai gửi thư đến, dùng thư này gửi lại. Nếu có một hai chuyện chi đặc biệt, liền phê vào thư gửi đến mấy chữ để đôi bên thấu hiểu tình nhau, chẳng đến nỗi nhọc nhằn quá đáng. Nếu muốn thấu hiểu sâu xa kinh giáo, xin hãy thỉnh giáo nơi những bậc pháp sư thông hiệu sâu xa, dựng cao tràng pháp. Nên biết rằng người thông hiệu sâu xa kinh giáo chưa chắc đã liệu sanh tử ngay trong đời này. Nếu muốn liệu sanh tử ngay trong đời này, hãy nên chú trọng nơi tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lá thư số 475, thư trả lời cư sĩ Dương Bội Văn. Xá lợi chưa tới chỗ cũ, càng đúng là thần biến khôn ngăn. Ấy chính là Phật Bồ Tát muốn làm cho ông và hết thảy những ai thấy, nghe đều gieo thiện căn sâu xa, nên đặc biệt thị hiện như vậy. Tiếng Phạn Xá Lợi cũng có khi phiên dịch là Thiết Lợi La. Danh từ này hiện thời tuyệt chẳng dùng đến. Ở đây tức là Trung Hoa, dịch là thân cốt, có nghĩa là xương nơi thân. Cũng có khi dịch là linh cốt. Đây chính là ước thiêu sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thiệu thân hóa hiện tám học bổn đấu Xá Lợi mà nói. Đấy chính là ước theo đa số đệ nói. Cũng có loại Xá Lợi không phải từ xương trên thân Đức Phật mà có, như người đời Tống khắc ván in cuốn Long Thư Tịnh Độ Văn, tìm được ba hạt Xá Lợi trong tấm ván. Ba hạt Xá Lợi tìm được ở ba chỗ. Lại nữa, thiện nữ nhân thiêu kinh đắm kim xuống bị vướng, nhìn vào tìm được Xá Lợi. Lại có người niệm Phật từ trong miệng có được Xá Lợi. Có vị cạo tăng tắm rồi bảo học trò Kỳ Lân, nghe có vật lạnh canh rơi xuống, nhìn xem thì thấy được Xá Lợi. Tuyết Nham Khâm Thiền Sư cạo đầu, tóc rơi xuống biến thành một chuỗi Xá Lợi. Trường Khánh Nhàn Thiền Sư đời Tổng Viên Tịch, ngày họa thiếu ngày, trời nổi cơn gió lốc lớn, khói bay xa ngoài 40 dặm. Khói lan đến đâu, trên nóc nhà, ngọn cây, ngọn cỏ đều có Xá Lợi, nhặt được hơn 4 thạch. Ngoại đạo chẳng biết Xá Lợi chính là do sức của giới, định, huệ tạo thành. Bèn bảo Xá Lợi là do tinh, khí, thần luyện thành. Đây là ăn trộm danh từ của Phật giáo, chứ tuyệt chẳng biết nghĩa lý trong Phật giáo, liền đơm đặc biệt truyền. Xá Lợi phần nhiều do dời chuyển mà có được, dự khắc ván, thiêu kinh và do miệng niệm Phật mà có, cũng như Xá Lợi của ông do tự hoa đèn mà được, đều là vì lòng thành chuyên rộng đến cùng cực, nên Đức Phật rủ lòng từ gia bì thị hiền. Hơn nữa, Xá Lợi của Phật càng thần biển khôn ngăn. Dự khi Tùy Văn Đế, tức là Dương Kiên, chưa làm hoàng đế, một vị Phàn Tăng, tức là Tăng Nhân Ấn Độ, tặng cho mấy viên Xá Lợi. Đến khi lên ngôi xem lại thì thấy có rất nhiều viên, mấy trăm viên. Do vậy bèn dựng hơn 50 tòa bảo tháp. Tháp đựng Xá Lợi ở chùa A Dục Vương có thể nâng lên xem, mỗi người thấy một khác, hoặc cùng một người dựng trong mọi lúc thấy Xá Lợi chuyển biến lớn, nhỏ, cao, thấp và màu sắc thay đổi hoặc chẳng thay đổi khác nhau. Như vậy là chẳng thể dùng phàm tình để suy lường được. Người đời dùng phàm tình để suy lường Phật Pháp nên chỉ bị tổn hại, chẳng được lợi ích. Ông muốn quy y, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Tìm, nghĩa là tâm ngầm khế hợp với trí huệ của Phật. Đấy chính là như cổ nhân đã bảo, ngu phu ngu phụ cắm đầu hùng hục niệm Phật, liền có thể ngầm thông Phật trí, thầm hợp diệu đạo vậy. Hiện thời sắp xảy ra cơn đại kiếp, bất luận là người trong nhà hay người ngoài, đều nên khuyên họ chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm để làm kế dự phòng. Nếu không, họa hoạn xảy tới, chọn chẳng nương tựa vào đâu được. Đừng nói niệm Phật, ác chẳng bị tán thân tổn mạng. Dẫu tán thân tổn mạng, nhưng linh hồn đi về đâu, mỗi người mỗi khác. Vì thế, trở nên vì niệm Phật không thể cứu vãn được kiếp nạn mà bảo niệm cũng vô ích. Nay gửi cho ông một gói sách, lại có một tờ, một lá thư gửi khắp, dù phiền toái hay đơn giản, đều có thể nương theo đó để hành được. Chớ nên gửi thư tới nữa, khiến tự phiền rộn người vậy. Lá thư số 476, thư trả lời anh em khai sanh, định sanh, thư thứ nhất. Hôm qua nhận được thư các ông, biết cha các ông bệnh hết sức trầm trọng, chớ nên làm theo cách si tâm vọng tưởng của thế gian, mà hãy nương theo Phật Pháp, dùng cầu Nam Mô A Di Đà Phật để trợ niệm và cầu cho cha. Nếu tuổi thọ đã tận, sẽ mau được Đức Phật từ bi tiếp dẫn vạn sanh Tây Phương. Nếu tuổi thọ chưa hết, sẽ mau được lành bệnh. Cha các ông tuổi đã ngoài 70, đang trong thời thế nguy hiểm này, cả nhà hãy nên nhất tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn cụ vãng sanh Tây Phương. Nếu cụ tuổi thọ chưa hết, cũng sẽ do công đức trợ niệm mà chống được lành bệnh. Nhưng chớ nên chỉ cầu lành bệnh, chẳng cầu vãng sanh Tây Phương. Nếu tuổi thọ của cụ đã hết, cầu như thế sẽ làm hỏng đại sự. Hãy vì cha các ông mà nhất tâm trợ niệm. Nếu cụ niệm được thì niệm theo, chẳng thể niệm hãy nhất tâm nghe các ông niệm. Phàm những chuyện khẩn yếu thì phải hỏi han trước, chuyện chẳng khẩn yếu đều nhất loạt trở nên nhắc tới. Nếu có những cư sĩ chí thành khẩn thiết, hãy nên thịnh mấy vị cùng với các ông chỉ phiên trợ niệm liên tục chẳng ngớt. Niệm mãi cho đến khi cụ tắt hơi, vẫn cứ niệm giống như thế. Niệm tiếp tục như vậy cho đến 3 tiếng đồng hồ sau mới ngừng niệm. Hơn nữa, trước khi cụ chưa chết và lúc vừa mới tắt thở, đừng nên lau rửa thân thể, thay áo, khóc lóc. Những hành vi ấy đều là lôi cụ xuống biển. Người thế gian tưởng đấy là hiếu, nhưng thật ra đã phá hoại chánh niệm, khiến cho người đã mất chẳng thể vãng sanh, mà đẫm ra bị đọa lạc. Tội giống như giết cha mẹ, khẩn yếu đến cùng cực. Bữa nay ở Linh Nham, liền thỉnh 10 vị tăng mở một Phật thất. Phật thất tốn 100 đồng, lại lập cho cụ một bài vị bằng gỗ để thờ vĩnh viễn trong niệm Phật đường. Niệm Phật quanh năm lợi ích rất lớn, phải tốn 50 đồng. 150 đồng ấy nên gửi qua bưu điện, chuyển thẳng cho đại sư Diệu Chân thuộc Lĩnh Nham Sơn Tự ở trấn Mộc Độc. Phật thất cũng là để cầu Phật tiếp dẫn. Nếu tuổi thọ chưa hết, cũng sẽ mau được lành. Các ông muốn giảm tuổi thọ của chính mình để cầu tăng tuổi thọ cho cha, quan chẳng nghĩ như thế là đúng. Vì sao vậy? Đang trong lúc cụ tuổi đã cao này, lại nhầm đời loạn lạc, chuyện mai sau chẳng biết như thế nào. Cố nhiên hãy nên cầu cho cha mẹ mau được sanh về Tây Phương, để khỏi gặp cảnh mai sau chẳng bằng hiện thời, sẽ càng khó thể trợ niệm. Nay gửi kèm cho ông một ít chó hương đại bi, hãy đem cho hòa vào nước, gạn lấy phần nước lắng trong để uống. Dẫu cụ đã đến lúc chết, uống vào thì thần thức cũng sáng suốt, chánh niệm vạn sanh. Nếu chưa đến lúc chết, sẽ mau được lành bệnh. Đối với chuyện sau khi cụ đã mất, đừng bày vẽ mù quáng, làm lễ phúng điếu, nhóm họp thân hữu. Dẫu cho bạn bè thân thiết tìm đến, cũng nên đãi cụ chay, vĩnh viễn chấm dứt rượu thịt. Mã chay, kính thần, đại khách đều dùng món chay, vàng muôn phần trở nên dùng rượu thịt. Trọng đám tang chẳng dùng rượu thịt, cổ lễ Nho Gia đã là như vậy đó, chứ không riêng gì Phật giáo mới như vậy. Nếu Hoàng Thái Tử đang cư tang mà lén lút uống rượu, thì sự quan ắt phải ghi chép chuyện ấy để truyền cho hậu thế. Hiện thời Lệ Giáo bỏ phế, đang cư tang vẫn tấu nhạc sát sanh để giữ thế diện. Các ông đừng học theo thói cực ác ấy. Lại có kẻ còn đem hành trạng của người đã khuất in ra, thỉnh danh nhân đề lời tán tùng, tặng cho khắp mọi thân hữu. Chuyện ấy cũng hết sức vô lễ, đem hình ảnh của cha mẹ in trên đấy, người ta nhận được xem qua một lần rồi quẳng vô đống giấy lộn, chẳng biết đã khinh nhường đến đâu. Các ông muốn làm cho cha mẹ được nở mày nở mặt, hãy nên trong mỗi niệm luôn tự phản tỉnh, khởi tâm động niệm xử sự, chẳng dám có một niệm không xứng đáng với Phật, Bồ Tát, thiên địa quỷ thần. Nếu có thể giữ được như thế suốt đời thì mới là đại hiểu tôn kính cha mẹ. Nếu không, do hành vi bất thiện, ắt người ta sẽ nổi cha các ông tổn đức, nên mới có đứa con không ra gì như vậy. Do đó, con người chẳng thể không tự trọng. Lá thư số 477, thư trả lời anh em khai sanh, định sanh, thư thứ hai. Thư nhận được đầy đủ. Kẻ làm con cái trong thế gian, khi cha mẹ lâm chung, phần nhiều là đã rớt xuống giếng còn quẳng đá. Anh em ông chịu nghe theo lời tôi, cho nên cha các ông vàng sanh Tây Phương. Đây là chân hiếu. Ông nên biết rằng, bất luận già, trẻ, trai, gái, lâm chung đều nên chờ niềm như thế. Điều phải là sau khi đã tắt hơi rồi, tối thiểu là trong vòng 3 tiếng đồng hồ, chẳng được đụng vào thân thể người ấy, chẳng gớt tiếng niệm Phật, chẳng được khóc lóc, để càng lâu càng hay. Do nếu khuyên để lâu, thì sợ kẻ chẳng hiểu việc, sẽ khó thể nghe theo được, nên chỉ đó là 3 tiếng đồng hồ. Chả các ông thần thức khổng sáng suốt, sau khi uống nước đại bi, thần thức liền sáng suốt, độ biết Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, pháp lực chẳng thể nghĩ bằng, chúng sanh tâm lực cũng chẳng thể nghĩ bằng, tức là lòng thành của các ông. Mẹ ông Ngô Trạch Nam lâm chung, lưỡi cứng không động đầy được. Trạch Nam đem nước đại bi chấm vào lưỡi, trong khoảnh khắc lưỡi của bà cụ liền mềm mại, có thể niệm Phật được. Bình thường cụ luôn niệm Phật cực nhỏ, lúc ấy lớn giọng niệm liên tiếp 3 câu rồi qua đời. Cảnh tượng lúc cha ông lâm chung, nếu chẳng phải là thiêu dệt thì chắc chắn cụ được vàng sanh. Người bình thường chết rồi chẳng có tí hơi nóng nào, thân thể cứng đờ. Người niệm Phật mấy ngày xác chẳng cứng, đấy là chuyện thường. Chuyện hồi xác là kiến thức phàm tục của người đời. Phàm ai chết trong chùa miếu đều không có chuyện hồi xác. Quê tôi gọi là xuất ương, có nghĩa là thoát tai nạn. Người niệm Phật vãng sanh Tây Phương chẳng thể làm theo cách lo toan mù quáng của tục nhân. Này tôi lập cho các ông một biện pháp thích hợp với cả đạo Nho lẫn đạo Thích. Nhằm hôm hồi xác, cả nhà hãy chí thành niệm Phật hoặc 1 tiếng đồng hồ, hoặc 2-3 tiếng đồng hồ là được. Chớ nên làm theo cách thức hồi xác của người đời, thì người chết lẫn kẻ sống đều được lợi ích lớn lao. Đối với chuyện thiết lệ phúng điếu, đãi tiệc khách đến phúng điếu, quả thật đã thất lệ đến cùng cực. Hãy nên dùng khoản tiền ấy để làm chi phí cứu trợ tai nạn, đem công đức ấy hồi hướng Tây Phương thì là tốt lành nhất. Nếu chẳng thể không có một người khách nào đến viếng, quyết chớ nên dùng rượu thịt, ngậy như cúng thần cũng dùng cồ chay. Khi các ông gửi tới lá thư lần trước, trong khóa tùng sớm tối, quan đã hồi hướng vạn sanh cho cha ông. Nay sẽ hồi hướng thêm ba thất nữa, để chọn hết tình thầy trò. Còn chuyện thỉnh danh nhân, đề lời tán tùng, viết điếu văn, đều là bày vẽ rộng tuếch bề ngoài, chọn chẳng ích gì cho người đã khuất cả. Đặng trong lúc nước nhà tan hoang, dân chúng khốn đốn này, đừng nên làm những chuyện lè loạt rộng tích ấy thì mới là đúng. Các ông nên biết, phàm phận con chẳng gây nhục cho cha mẹ chính là lòng hiếu thảo suốt đời. Nếu thực hành truyền giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì người ta do thấy những hành vi của các ông luôn tốt đẹp, dấu miệng họ chẳng ca ngợi đức hạnh của cha mẹ các ông, nhưng trong lòng họ đã ngưỡng mộ khâm phục đức hạnh của cha mẹ các ông. Đấy là chuyện làm rằng danh cha mẹ lớn lao. Chứ nếu ăn uống nhậu nhẹt, chơi bời, cờ bạc, không gì chẳng làm, dẫu có đem đức hạnh của cha mẹ ra khoe cho nhiều, trong lòng người ta ắt nghĩ cha mẹ ngươi ắt làm chuyện tổn đức. Nếu không, sao lại sanh đứa con chẳng xứng đáng như ngươi cơ chứ, khiến cho cha mẹ nhục nhã quá sức. Vì cha các ông mà quán nói với các ông như thế, các ông có chịu nghe theo hay không, tôi chẳng thể ép buộc được. Các ông hãy suy nghĩ chính chắn, suy xét cặn kẽ, xem lời này có đáng nghe theo hay chăng. Lá thư số 478, thư trả lời cư sĩ Ngô Kính Nhân. Thư nhận được đầy đủ, muốn cho quốc dân giàu mạnh, phải bắt đầu từ đề xướng nhân quả báo ứng. Nếu con người đều biết đến nhân quả, sẽ từ chẳng làm chuyện vượt lý, phạm phần, cũng chẳng chịu chuyên trọng cầu hoa mỹ, hao phí tiền bạc hữu dụng, vung vãi tiền bạc trong sự sưu tập những món vật ưa thích, chôn vùi ý chí. Mấy chục năm qua, đem mở màn của nhân dân để mua khí giới tự sát, mỗi năm chẳng biết đã chờ ra ngoài quốc mấy ngàn vạn vạn đồng. Đấy chính là cái gốc khiến cho nước ta tự tàn hại, cướp bóc lừng nhau. Quyền ấy tuy chẳng nằm trong tay người không có địa vị, nhưng nào ngại nói với hết thảy mọi người, để họ đừng ngã theo thói ấy. Ông đã cầu quy y, nay đặt pháp danh cho ông là Đôn Bổn. Kính là gốc của đức, hệ kính thì sẽ kìm nén được giận dữ, ngăn chặn lòng dục, chẳng làm các điều ác. Nhân là gốc của đạo, hệ nhân thì sẽ có thể nhân từ với dân, yêu thương loài vật, vâng làm các điều lành. Lại còn sanh lòng tỉnh phát nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Khuyên hết thảy mọi người đừng tạo cãi nhân giết chóc, để khỏi phải chịu sát báo. Hễ vạn sanh Tây Phương thì sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Phong thái ấy sẽ từ nhà lan đến làng, đến ấp, chẳng tiếc tâm lực để kính khuyên. Ấy chính là làm nghề mà cũng tăng tấn đào vầy. Đối với chỗ trọng yếu nơi tu trì thì vẫn sao đã có nói đủ, xin hãy đọc kỹ sẽ tự biết rõ. Chỗ cốt yếu nằm nơi thực hành và chí thành, nếu không sẽ chẳng phải là Đôn Bổn, tức là đôn đốc vụng quén cái gốc mà là hại bổn. Nay gửi cho ông một lá thư trả lời khắp, và tỏa thuốc để mong lời khắp các đồng nhân. Lá thư số 479, thư trả lời cư sĩ Chấn Hạc, thư thứ nhất. Ông đã phát tâm quy y, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Mày, nghĩa là đứng theo pháp môn Tịnh Độ được nói từ trí huệ của Phật để tu, sẽ liền có thể vượt ra ngoài tám giới sanh tử, vì thế gọi là Huệ Mày. Ông đã có các sách như Văn Sao, vân vân, chỉ nên y theo những sách đó để tu trì, sẽ liền được lợi ích chân thật. Quan một lực chẳng đủ, không thể viết tường tận được. Đã quy y Tam Bảo, ắt phải kiên giết, bảo vệ sanh mạng, ăn thuần đồ chay. Nếu trong nhất thời chẳng thể ăn thuần đồ chay được, cũng nên trì thập chay hoặc lục chay, nhất là phải biết sâu xa những lỗi lầm do ăn thịt. Dẫu chẳng phải là ngày ăn chay, cũng nên cực lực giảm thiểu ăn thịt, càng phải nên nhất tâm niệm Phật. Nếu có tượng Phật thì sớm chiều đổi trước tượng Phật thắp hương lễ niệm. Trừ những lúc ấy ra, đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm. Dẫu nhầm ngày ăn mặn cũng vẫn phải niệm, phải ngày ngày giờ giờ thường niệm. Lại phải dạy hết thảy mọi người trong nhà và hết thảy những người ngoài đều niệm. Lại còn phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phần, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, thì mới là đệ tử thật sự của Đức Phật, mới có tư cách vàng sánh Tây Phương. Những điều khác đã nói tường tận trong văn sao và một lá thư trả lời khắp. Lá thư số 480, thư trả lời cư sĩ Chấn Hạc, thư thứ hai. Từ tháng chạp năm ngoái tôi chưa nhận được, nay viết pháp danh cho vợ ông, lại gửi hai gói sách. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, từ nay về sau vĩnh viễn đừng gửi thư đến nữa, cũng đừng giới thiệu ai quy y, bởi không có một lực lẫn sức lực để thù tiếp. Dỗ thịnh sách từ Hoàng Hoa xã, cũng đừng gửi kèm thư cho quan qua thư ấy, hễ gửi kèm cũng nhất quyết không trả lời. Hai gói sách này tôi tặng cho ông, cũng đừng gửi tiền đến, để đôi bên khỏi phải mệt chí. Nữ nhân lấy giúp chồng dạy con làm thiên chức, trọng văn sao giả ngôn lục đã nói nhiều lần. Trong một lá thư trả lời khắp cũng nói đại lược, chịu hành theo đó thì thọ dụng cả đời cũng chẳng hết. Lá thư số 481, thư trả lời các cư sĩ thuộc niệm Phật hồi. Bạch Huệ Tu đến đây cầm theo thư, cày tôi ước định chương trình của chợ niệm đoàn. Đối với điều này thì trong sức chúng tân lương đã có định chương trình rồi, có thể chấm trước theo đó để áp dụng. Quan già rồi, tinh thần lẫn một lực đều chẳng đủ. Trong mùa đông năm ngoái đã cực lực cự tuyệt hết thảy thư từ viết lách. Phàm thư gửi đến đều dằn, từ nay về sau đừng gửi thư tới nữa. Gửi đến quyết không trả lời, cũng chẳng chấp nhận giới thiệu người khác quy y. Để khỏi bị mệt nhọc quá đến nỗi mùa mắt lẫn tổn màng, tất cả 11 pháp danh đều viết ra cả rồi. 6 đồng hướng kính và 2 đồng của Bạch Huệ Tu, Bạch Phước Kính cộng lại thành 8 đồng, đều dùng để gửi cho quý hội những sách dành cho người sở cơ và tình nghiệp nhật khóa. Từ nay về sau, nếu vẫn gửi thư đến nữa, chắc chắn không trả lời. Xin ai nấy hãy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành. Tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để chẳng thẹn là đệ tử Phật. Trong đời này bèn có thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Xin hãy nói với các vị ấy thì may mắn lắm. Một lá thư trả lời khắp, quan hệ thật lớn. Hết thảy mọi người đều ý theo đó mà hành, thì lợi ích lớn lao lắm. Lá thư số 482, thư trả lời cư sĩ Kiều Tuân. Mùa đông năm ngoái nhận được thư, biết ông ở chùa Thái Bình viết sách thầy cho cụ Chân, tức là Hòa Thượng Chân Đạt, đã có thành tích, khổ ngăn vui mừng an ủi. Và mọi chuyện bất luận lớn nhỏ, hễ thuộc về bổn phận của ta, đều nên tận tâm tận lực mà làm. Ấy gọi là sư tử bắt thỏ cũng dùng toàn lực. Con người sống trong thế gian chớp mắt liền qua, hễ may mắn còn sống trong thế gian đều phải sốt sắng mà làm. Nếu không, thời thế tuổi tác đã qua, muốn làm nhưng chẳng thể làm được, chỉ biết mặc áo ăn cơm. Đấy gọi là trẻ khỏe chẳng gắng sức, già lụng luôn buồn đau. Ông tuổi trẻ chí nguyện sức lực mạnh mẽ, hãy nên gắng sức theo đuổi để khỏi phải uổng công tiếc nuối bi thương. Lá thư số 483, thư trả lời cư sĩ Bạch Tịnh Tô. Thư nhận được đầy đủ, trời nóng, công việc bận biều, chẳng rảnh rỗi để viết nhiều. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Tu, nghĩa là nương theo trí huệ của Phật để tu tịnh độ, tự lời, lời tha. Những điều khác hãy chiếu theo những gì đã nói trong một lá thư trả lời khắp để làm, thì pháp thế gian đựng pháp xuất thế gian, đôi đằng đều được đầy đủ, không thiếu sót. Sợ ông thấy nghe chưa rộng, nên nay gửi cho ông một bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Chúng sanh đời mạt chẳng y theo pháp này để tu, thì tùy tu hành vẫn đáng thương lắm thay. Do chẳng biết cậy vào Phật lực, cứ lịch lạc muốn cậy vào tự lực, sợ rằng bảo kiếp cũng không có ngày thoát khỏi sanh tử. Một bộ Phật học cứu kiếp biên, một bộ An Sĩ Toàn Thư, một cuốn Sức Dụng Tân Lương, có những sách này để làm người hướng dẫn cho tương lai, sẽ tự chẳng đến nỗi bị lầm lạc vì những kẻ tự phụ thông minh vậy. Lá thư số 484, thư trả lời cư sĩ Tiết Huệ Trúc. Kẻ ngu trong thế gian thích tự lập môn đình, ăn trộm những lời lẽ trong tam giáo, lập ra đạo bí mật chẳng được nói với người khác. Do bí mật nên những kẻ không biết nội dung đều như nhằn bu theo mùi thối. Vì trước khi được truyền đạo đã phát lời thề độc địa, nên kẻ ngu đến chết cũng chẳng dám trái nghịch. Hết thảy ngoài đạo trong thế gian đều cậy vào hai biện pháp này để truyền khắp thiên hà, không thể nào diệt được. Nếu bọn chúng không có hai biện pháp này, thì không một loại ngoại đạo nào có thể tồn tại, đứng vững trong thế gian. Các ông may đã thoát khỏi đường tà, trở về chánh đạo, hãy nên giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, nghiêm túc tuân vụng Phật pháp. Pháp danh của hai ông Vũ và Tả được viết trong một tờ giấy khác, gửi cho hai người ấy mỗi người 4 gói sách để làm khai thị. Xin hãy nói với bọn họ, trong năm nay sẽ có hai lần gửi đến chừng đó cuốn sách ngày 3 tháng 8. Trân trọng cung kính pháp bảo hết tập 38.